Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 12 tháng 3 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 4, từ câu 43 đến câu 54. Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilea. Chính người đã nói: không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình. Khi người đến Galilea, dân chúng ra đón tiếp người. Họ đã chứng kiến tất cả các việc người làm ở Jerusalem trong dịp lễ, vì họ cũng đi dự lễ. Người trở lại Cana xứ Galilea, nơi người đã biến nước thành rượu. Bây giờ có một quan chức nhà vua ở Capernaum, có người con trai đang đau liệt. Được tin Chúa Giêsu đã bỏ Judea đến Galilea, ông đến tìm người và xin người xuống chữa con ông sắp chết. Chúa Giêsu bảo ông: nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin. Viên quan chức trình lại người: thưa ngài, xin ngài xuống trước khi con tôi chết. Chúa Giêsu bảo ông hãy về đi, con ông mạnh rồi. Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về. Khi xuống đến sườn đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: hôm qua lúc 7 giờ cậu hết sốt. Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông: con ông mạnh rồi. Nên ông và toàn thể gia quyến đều tin. Đó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi người ở Judea về Galilea. Quý ông bà và anh chị em thân mến, thời đoạn trình thuật của Thánh Gioan hôm nay, khi Chúa Giêsu trở lại Cana, một quan chức có con trai đau yếu đã tìm đến gặp Chúa Giêsu. Vì biết những việc Chúa Giêsu làm trước đó, nên ông tin và chạy đến nài xin Chúa thương chữa lành con trai mình. Trong kết thúc cầu xin, ông cầu xin Chúa đến nhà mình để chữa lành con trai. Tuy nhiên, khi đáp lại lời thỉnh cầu, Chúa Giêsu không trực tiếp đến nhà, nhưng lại bảo rằng: ông về đi, con ông mạnh rồi. Không chút nghi ngờ, ông đã trở về nhà và được chứng thực con mình đã khỏi bệnh. Thế rồi từ đây, cả ông và gia quyến đã được gia tăng thêm lòng tin vào Chúa Giêsu. Nhìn vào đoạn trình thuật, chúng ta vui mừng. Vui mừng cho vị quan chức, đồng thời vui mừng cho chính chúng ta. Vui mừng cho vị quan chức vì niềm tin của ông đã sinh hoa kết trái. Khởi đầu, khi nghe biết những việc Chúa Giêsu làm, nên ông đã tin vào Chúa. Niềm tin này thôi thúc ông lên đường nài xin Chúa chữa lành con trai mình. Vì tin, nên dù Chúa Giêsu phán, ông hãy về đi, ông vẫn sẵn sàng vâng nghe. Tin, nên ông hành động theo ý Chúa, chứ không theo lối cầu xin của mình. Niềm tin của ông đã mang lại sự sống cho con trai ông, đồng thời đưa cả gia quyến tin vào Chúa Giêsu. Vui mừng cho chúng ta, vì nhờ đoạn trình thuật, một lần nữa chúng ta được hiểu rằng sự hiện diện của Chúa Giêsu và lời của Ngài mang đến cho những người gặp gỡ Ngài một sức sống mới, một sự thông cảm, nâng đỡ và chữa lành. Chúng ta có đầy những vấn đề rất riêng của chúng ta, ở cả bệnh viện cá nhân hay gia đình và cộng đoàn. Chúng ta rất cần được Chúa cảm thông, an ủi và chữa lành. Chúng ta vui vì được Chúa tỏ lòng thương, vui vì được giải bày với Chúa, vui vì được Chúa lắng nghe. Bên cạnh đó, đoàn trình thuật còn nhắc nhở chúng ta đặt sự tín thác nơi Chúa. Chúng ta không đến để buộc Chúa làm theo cách riêng của chúng ta, nhưng phó thác vào đường lối của Ngài. Chúa hiểu và yêu chúng ta trước khi chúng ta chạy đến với Ngài. Chúa biết đâu là cách Ngài hành động vì chúng ta. Chúa yêu chúng ta hơn những gì chúng ta có thể hiểu. Lạy Chúa, giữa những lúc nguy nan đau khổ, xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa với một tấm lòng khiêm cung phó thác. Lạy Chúa, xin củng cố đức tin còn non yếu của chúng con. Amen.
Lạy Chúa, nhân từ sao lắm thương xót, xin tuôn dòng nước thấm trong tim. Suối máu thanh chảy tràn nơi tâm tôi, dẫn con về nơi vinh phúc ngàn cung. Kiếp trần gian mang nặng thân lữ thư, như phù du sớm nợ tôi ta. Tiếng Ngài gọi con về bên Chúa, Ngài là bình an chan chứa niềm vui.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm giám quản tông tòa Tổng Giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Mùng 8 tháng 3 năm 2018, Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc, tức là Bộ Truyền giáo, đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng làm giám quản tông tòa Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh do trống tòa và theo sự xếp đặt của tòa thánh. Sau đây là sắc lệnh bổ nhiệm. Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc. Sắc lệnh. Vì Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, qua đời, Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc muốn tìm đặt người điều hành cho tổng giáo phận này. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và lắng nghe ý kiến những người liên quan, với năng quyền đặc biệt do Đức Thánh Cha Francisco ban, chúng tôi đề cử và bổ nhiệm Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, hiện là giám mục phụ tá Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, làm giám quản tông tòa Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, do trống tòa và theo sự xếp đặt của tòa thánh, với tất cả thẩm quyền và năng quyền dành cho các bản quyền địa phương tại các địa hạt trực thuộc Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc. Bất chấp những điều trái ngược. Làm tại Roma, từ trụ sở Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc, ngày 8 tháng 3 năm 2018. Đức Hồng Y Filoni, Bộ trưởng, Tổng giám mục Rotase Ruwamba, thư ký, đã ký. Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh chống tòa từ ngày 7 tháng 3 vừa qua, khi Đức Tổng giám mục giáo phận là Đức Tổng giám mục Phao Lô Bùi Văn Đọc qua đời. Đức cha giám quản Du Xe Đỗ Mạnh Hùng sinh tại Sài Gòn ngày 15 tháng 9 năm 1957. Thụ phong linh mục cho Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 8 năm 1990. Được Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 6 năm 2016. Và Đức Tổng giám mục Phao Lô Bùi Văn Đọc truyền chức giám mục ngày 4 tháng 8 năm 2016. Tin Roma. Nhật ký Ad Limina 2018 của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong ngày 9 tháng 3 năm 2018, Hội nghị Thường niên kỳ 1 2018 và thăm Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Sáng thứ Sáu mùng 9 tháng 3 vừa qua, Quý Đức Cha dâng thánh lễ tại nhà nguyện Foyer Phát Diệu. Đức Cha Anton Vũ Huy Chương chủ sự thánh lễ. Ngài mời gọi cộng đoàn phụng vụ cầu nguyện cho hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam và tiếp tục cầu nguyện cho Đức Tổng Giám mục Phaolô. Vào lúc 8 giờ, Quý Đức Cha bắt đầu hội nghị thường niên kỳ 1 2018 tại phòng hội lớn của nhà Foyer Phát Diệm. Ngay những phút đầu tiên, Hội đồng Giám mục Việt Nam thinh lặng tưởng nhớ Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc mới về với Chúa. Sau đó, Quý Đức Cha tiến hành bầu người thay thế Đức Tổng Giám mục Phaolô làm Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin, và Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc đã được Hội đồng Giám mục tín nhiệm trong trách vụ này. Tiếp đó, Quý Đức Cha bổ nhiệm cha Giuse Đào Nguyên Vũ dòng tên làm chánh văn phòng của Hội đồng Giám mục Việt Nam kiêm quản lý văn phòng của Hội đồng Giám mục. Đồng thời, đặt cha Gioan Kim Khẩu Phan Văn Định làm linh mục thư ký giáo tỉnh Sài Gòn. Quý Đức Cha dành nhiều thời gian soạn thảo thư mục vụ gửi cộng đồng dân Chúa, đúc kết chuyến đi Ad Limina và bàn về vấn đề xin phong thánh cho hai Đức Cha, Lambert de la Motte và François Palou. Sau đó, Hội đồng Giám mục lắng nghe các ủy ban trình bày hoạt động trong thời gian vừa qua. Hồi 19 giờ 30 phút, Quý Đức Cha đi thăm Bộ Ngoại giao của Tòa Thánh. Tại đây, Hội đồng Giám mục được Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng, Đức ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng và Đức ông Francisco Xavier Cao Minh Dung tham tán phủ quốc vụ khanh Tòa Thánh, đón tiếp một cách rất thân tình và cởi mở. Sau khi chia buồn với Hội đồng Giám mục Việt Nam vì sự ra đi của Đức Tổng Giám mục Phao Lô Bùi Văn Đọc, Đức Tổng Giám mục Bộ trưởng muốn được lắng nghe Quý Đức Cha chia sẻ những sinh hoạt tôn giáo tại Việt Nam, những khó khăn và những thuận lợi. Quý Đức Cha đã trình bày một cách cởi mở cho Ngài. Tiếp đó, Đức Tổng Giám mục chia sẻ những công việc ngoại giao của Tòa Thánh trên lãnh vực quốc tế và hy vọng một ngày nào đó, Tòa Thánh sẽ có ban giao chính thức với Việt Nam. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Ủy hội Công giáo Quốc tế về di dân. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ Ủy hội Công giáo Quốc tế về di dân tiếp tục sứ mạng bênh đỡ những người di dân và tị nạn, giúp giải thoát những người bị biến thành nô lệ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng mùng 8 tháng 3 vừa qua dành cho 130 thành viên Ủy hội Công giáo Quốc tế về di dân tham dự khóa họp toàn thể tại Roma trong những ngày này, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Niue, Tổng giám mục Tổng giáo phận Nairobi, Kenya. Cơ quan này được thành lập từ năm 1951 và hiện có trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ. Ủy hội có sứ mạng bênh vực những người di dân tị nạn, những người tản cư nội địa, nạn nhân của nạn buôn người, những người di dân không phân biệt tín ngưỡng, chủng tộc và quốc tịch. Thành viên của ủy hội là các đại diện của các hội đồng giám mục trên thế giới. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói, tôi cầu mong ủy hội của anh chị em tiếp tục công tác linh hoạt các giáo hội địa phương và xả thân cứu giúp những người bị bó buộc phải rời bỏ quê hương, và quá nhiều khi họ là những nạn nhân bị lường gạt, bạo hành và lạm dụng đủ loại. nhờ kinh nghiệm khôn lường thu thập được sau bao nhiêu năm làm việc, ủy hội có thể trợ giúp quý giá cho các hội đồng giám mục và các giáo dân đang tìm cách tổ chức hữu hiệu hơn để đáp ứng thách đố của thời đại này. Đức Thánh Cha cũng ca ngợi sự tham gia của Ủy hội Công giáo Quốc tế về di dân vào tiến trình do cộng đồng quốc tế khởi xướng nhắm tiến tới một hiệp ước toàn cầu về người tị nạn và một hiệp ước khác nhắm tới một sự di cư chắc chắn, có thứ tự và hợp pháp. Đức Thánh Cha nói, công việc chưa kết thúc. Cùng nhau, chúng ta phải khuyến khích các nước thỏa thuận với nhau về những câu trả lời thích hợp và hữu hiệu nhất đối với những thách đố do các hiện tượng di cư đề ra. Chúng ta có thể thi hành điều đó dựa trên các nguyên tắc căn bản của đạo lý xã hội Công giáo. Chúng ta cũng phải làm sao để những hiệp định đó được thực thi đúng đắn qua những quyết tâm cụ thể và được nhiều người chia sẻ.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ tháng 3 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn thư mục vụ tháng 3 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Thư mục vụ tháng 3 này có chủ đề Thánh gia, gương mẫu cho các gia đình trẻ. Thư mục vụ được bắt đầu như sau. Anh chị em thân mến, Hiệp thông với Giáo hội Việt Nam về điểm nhấn mục vụ năm 2018 là đồng hành với các gia đình trẻ. Giáo phận Long Xuyên, trong tháng 3 Kính Thánh Giuse, được mời gọi thực hiện chương trình tu đức, mục vụ và loan báo tin mừng với chủ đề Thánh gia là gương mẫu cho các gia đình trẻ. Trước hết, chúng ta cùng chiêm ngắm ơn gọi sống cộng đoàn gia đình của một chàng thanh niên tên là Giuse và một cô thiếu nữ tên là Maria trong tin mừng. Ba ý tưởng chính giúp chúng ta suy tư và cầu nguyện. Thứ nhất, Thiên Chúa có chương trình đặc biệt cho chàng thanh niên Giuse và cô thiếu nữ Maria. Chương trình này tập trung vào Đức Giêsu, ngôi hài Thiên Chúa xuống thế làm người, với tư cách là con của Đức Maria và là con nuôi của Thánh Giuse, để thực hiện lời hứa của Thiên Chúa dành cho ơn cứu độ của toàn thể nhân loại. Thứ hai, chương trình này được mặc khải cho Thánh Giuse và mẹ Maria. Với suy tư và cầu nguyện trong bầu khí truyền thống của Do Thái, hai người bạn trẻ khám phá ra lời mời gọi của Chúa và quảng đại đáp lại lời mời gọi ấy. Và thứ ba, kết quả là một cộng đoàn được thành hình với một người chồng cũng là người cha, một người vợ cũng là người mẹ, và một người con, vừa là con của con người, vừa là con của Thiên Chúa. Chính trong mối tương quan gia đình này mà ý định của Thiên Chúa được thực hiện. Ơn gọi của cộng đoàn Thánh Giuse, mẹ Maria và Chúa Giêsu phản ánh vẻ đẹp và tầm quan trọng của hôn nhân và gia đình trong chương trình của Thiên Chúa. Thật vậy, hiện nay, rất nhiều gia đình Công giáo tại Việt Nam đang sống và thể hiện vẻ đẹp này. Đây là vẻ đẹp của Hội Thánh tại gia khi cùng nhau xây dựng gia đình mình thành đền thờ cầu nguyện, thành ngôi nhà sống tình liên đới hiệp thông và thành nôi ấm để nuôi dưỡng và phát triển sự sống. Kết quả là những gia đình này đã và đang góp phần rất lớn vào đời sống Hội Thánh bằng việc cống hiến cho Hội Thánh những Kitô hữu nhiệt thành và đạo đức, vun trồng ơn gọi linh mục và tu sĩ. Hơn nữa, với sự thánh thiên của các gia đình, chúng ta xác tín rằng gia đình thực sự là con đường Hội Thánh phải đi, và mọi kế hoạch mục vụ của Hội Thánh phải khởi đi từ gia đình. Tuy nhiên, ngày nay, có nhiều hiện tượng của các gia đình làm ta phải quan tâm. Đó là tỷ lệ các gia đình Công giáo ly thân và ly dị đang có chiều hướng gia tăng. Tình trạng bạo hành gia đình tới mức báo động, tệ nạn phá thai lan tràn đến mức coi thường. Một vài nguyên nhân được đề cập đến. Đây là hệ lụy của tình trạng phát triển xã hội không cân đối giữa những giá trị vật chất và giá trị đạo đức. Đây là hệ quả của tình trạng di dân gây ra cho gia đình, nhiều nguy cơ cho tình liên đới trong gia đình. Ngoài ra, tình trạng nghiện ngập, ma túy, rượu chè, cờ bạc, cũng như nạn bạo hành, ảnh hưởng trực tiếp lên sự bình an và hạnh phúc của gia đình. Và cũng phải kể đến nguyên nhân từ nền văn hóa đề cao cá nhân đến mức ích kỷ cực đoan, làm suy yếu những mối liên kết trong gia đình. Kết hợp với nền văn hóa đề cao lối sống hưởng thụ, những người trẻ chỉ muốn thụ hưởng chứ không muốn nhận trách nhiệm. Nền văn hóa này biến quan hệ tình dục thành món hàng mua vui, nhìn người khác như dụng cụ cho mình thỏa mãn. Đó cũng là nền văn hóa chủ trương sống vội, và người ta chỉ muốn những quan hệ mau qua mà không muốn cam kết lâu dài. Chúng ta có thể làm gì để giúp đỡ các gia đình vượt qua khó khăn và thử thách, làm mới lại vẻ đẹp của hôn nhân và gia đình trong kế hoạch của Thiên Chúa? Theo tâm thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giáo phận Long Xuyên cùng nhau nỗ lực giúp các gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ, kiến tạo gia đình thành hội thánh tại gia, nghĩa là ngôi nhà thờ phượng, mái ấm tình yêu, ngôi trường giáo dục. Trước hết, gia đình là ngôi nhà thờ phượng với sự hiện diện của Chúa. Việc cầu nguyện chung trong gia đình là điều rất quan trọng với gia đình Công giáo. Cầu nguyện trong gia đình là một phương thế ưu việt để diễn tả và củng cố đức tin phục sinh. Gia đình có thể dành ít phút mỗi ngày để quy tụ với nhau trước nhan Thiên Chúa hằng sống, nói với Ngài về những lo lắng bận tâm, cầu xin với Ngài cho những nhu cầu của gia đình, cầu nguyện cho ai đang gặp khó khăn. Với ít lời lẽ đơn sơ, nhưng những phút giây cầu nguyện đó có thể mang lại điều tốt lành lớn lao cho gia đình. Là mái ấm tình yêu, gia đình được coi là cung thánh của sự sống. Vì thế, các gia đình hãy can đảm dứt khoát với hành động phá thai. Hãy trở thành người xây dựng nền văn minh tình thương và văn hóa sự sống. Trong mái ấm của tình yêu, cần quan tâm đến bổn phận hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ, nhất là với cha mẹ già yếu bệnh. Cũng phải nói đến bổn phận chăm sóc người cao tuổi, vốn là nét đẹp truyền thống trong văn hóa dân tộc Việt Nam. Gia đình cũng là ngôi trường giáo dục đầu tiên và căn bản, nhất là về mặt nhân bản, đạo đức và đức tin tôn giáo. Thật vậy, gia đình là môi trường tập sống mối liên hệ với người khác, tập lắng nghe và tôn trọng tha nhân. Về giáo dục đạo đức, chính cha mẹ phải tập cho con những thói quen tốt, hình thành những nguyên tắc và luật lệ trong đời sống, học cách sử dụng tự do cách khôn ngoan và đúng đắn. Ngoài ra, cha mẹ Công giáo phải rất quan tâm đến giáo dục đức tin, những giờ kinh gia đình và những việc đạo đức có giá trị tâm linh. Đồng thời, để phát triển đời sống đức tin nơi con cái, cha mẹ cũng cần khuyến khích con tham gia các lớp giáo lý và sinh hoạt đạo đức tại giáo xứ. Một cách cụ thể, Giáo phận Long Xuyên qua các linh mục, tu sĩ, chúng sinh và các tông đồ giáo dân, cụ thể là các giáo lý viên, các huynh trưởng thiếu nhi thánh thể, cùng nhau thực hiện các đề xuất sau đây. Sử dụng những bài suy tư năm mục vụ gia đình 2018 của Ủy ban Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam hàng tháng để giúp các gia đình trẻ học hỏi, suy tư, cầu nguyện và sống ơn gọi đời sống gia đình. Các giáo xứ, giáo họ hay liên xứ hay giáo hạt được mời gọi thực hiện những đề xuất trong thư mục vụ năm 2017 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đó là 1. Cổ võ việc cầu nguyện chung trong gia đình, năng tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. 2. Tổ chức những buổi tĩnh tâm cho các đôi vợ chồng trẻ, kết hợp với việc lãnh nhận bí tích hòa giải. 3. Tổ chức thánh lễ nhân dịp kỷ niệm hôn phối, để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho đời sống gia đình. 4. Tổ chức những buổi nói chuyện về đề tài cụ thể như sinh sản và giáo dục con cái, những vấn đề thường gặp sau khi kết hôn, cách giải quyết xung đột trong gia đình. 5. Chia sẻ kinh nghiệm của các đôi vợ chồng đi trước, đặc biệt gương sáng và kinh nghiệm của cha mẹ đôi bên có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với các gia đình trẻ. 6. Sinh hoạt nhóm nhỏ theo mô hình, cộng đoàn giáo hội cơ bản. Ở đó, các gia đình trẻ có thể chia sẻ và nâng đỡ nhau cách cụ thể. Ngoài ra, riêng giáo phận Long Xuyên. 1. Cổ vũ các cộng đoàn giáo xứ giáo họ tổ chức cầu nguyện, làm giờ thánh, lần chuỗi lòng Chúa thương xót, lần chuỗi môi khôi, và cử hành thánh lễ vào những ngày thứ tư, đặc biệt là thứ tư đầu tháng, để cầu nguyện cho các gia đình trẻ trong cộng đoàn của mình. 2. Thiết lập tòa án hôn phối để phục vụ các gia đình, cụ thể là giải quyết những vấn đề hôn phối, đặc biệt là thực hành thủ tục tuyên bố hôn phối vô hiệu theo ơn rộng của Đức Giáo Hoàng Francisco, và tư vấn hôn nhân và gia đình qua gặp gỡ, điện thoại, email, trang mạng, tập tĩnh tâm. 3. Ban mục vụ gia đình của giáo phận sẽ tổ chức những cuộc gặp gỡ đặc biệt dành cho các gia đình trẻ trong từng giáo hạt, để cùng trao đổi, suy tư, cầu nguyện và khích lệ nhau sống ơn gọi gia đình. Anh chị em thân mến, chúng ta phó thác các gia đình trong giáo phận cho Thánh Gia, Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Xin các ngài bảo trợ và chăm sóc các gia đình. Và cùng với các gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ, chúng ta bước vào mùa chay thánh với lòng sám hối và canh tân. Xin Chúa chúc lành cho giáo phận chúng ta. Giuse Trần Xuân Tiếu, Giám mục Giáo phận Long Xuyên. Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Phó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn thư mục vụ tháng 3 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, với bài tìm hiểu về Kinh Tin Kính ở lần phát thanh trước, chúng ta được biết rằng Kinh Tin Kính còn là bản tóm lược câu chuyện sách thánh và việc tuyên xưng đức tin có nguồn gốc sâu xa từ Thánh Kinh. Mục học hỏi phụng vụ hôm nay sẽ tiếp tục nói về Kinh Tin Kính qua việc tìm hiểu ý nghĩa của việc chúng ta đọc Kinh Tin Kính trong thánh lễ. cuộc chiến vũ trụ. Trong môi trường văn hóa, bất cứ điều gì có thể xảy ra này, kinh Tin Kính đặt chúng ta vào thực tại và nhắc nhở rằng đức tin và chọn lựa là những vấn đề quan trọng. Khi thuật lại từ công cuộc tạo dựng đến công trình cứu chuộc của Chúa Kitô và cho tới sứ vụ thánh hóa của giáo hội ngày nay, kinh Tin Kính được coi như một khung truyện về lịch sử loài người. Nói cách khác, kinh Tin Kính thừa nhận rằng có một kế hoạch cho cuộc sống và chúng ta hiện hữu ở đây vì có lý do. Kinh Tin Kính cho thấy rằng vũ trụ không ngẫu nhiên mà có, nhưng được làm cho hiện hữu bởi Thiên Chúa chân thật và duy nhất, đấng tạo thành trời đất. Và vũ trụ ấy đang vận hành, phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa. Kinh Tin Kính cũng giả định là kế hoạch thần linh này được mặc khải trọn vẹn nơi con Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, đấng đã trở nên người phàm, để chỉ cho chúng ta con đường tới hạnh phúc và đời sống vĩnh cửu. Kinh Tin Kính còn cho thấy, Chúa Giêsu xuống thế vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, đồng thời mang đến cho chúng ta ơn tha tội. Việc thừa nhận rằng, chúng ta cần được cứu độ và tha thứ tội lỗi, cho thấy một điều gì đó sai lầm khủng khiếp đã xảy ra trong cuộc sống loài người trước khi Chúa Kitô đến. Kinh Tin Kính chỉ ra cuộc nổi loạn nguyên thủy của Satan và kẻ theo nó chống lại Thiên Chúa. Đồng thời cũng cho biết, chúng đã thuyết phục Adam và Eva trong vườn địa đàng làm sao, và những người khác trong gia đình nhân loại tham gia vào cuộc nổi loạn này bằng cách sa ngã phạm tội thế nào. Vì thế, câu chuyện trong Kinh Tin Kính ngầm kể về một cuộc chiến dữ dội đã diễn ra từ lúc bắt đầu thời gian. Đó là cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa Thiên Chúa và con rắn, giữa đô thành Thiên Chúa và đô thành nhân loại, theo cách nói của Thánh Âu-tinh, và giữa điều mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị gọi là văn minh tình thương và văn hóa sự chết. Vì thế, Kinh Tin Kính nhắc nhở rằng, đời sống nhỏ bé của chúng ta được cuốn vào trong câu chuyện rộng lớn hơn này. Mỗi chúng ta có vai trò quan trọng để diễn vai của mình trong vở kịch đó. Câu hỏi được đặt ra là, làm sao để tôi có thể diễn vai của mình tốt được? Kinh Tin Kính không cho phép chúng ta ở lại trong câu chuyện thần thoại dựa trên chủ nghĩa tương đối hiện đại, vốn khẳng định rằng chẳng có chọn lựa đúng sai, hay việc chúng ta tin hay làm điều gì trong cuộc sống thì không phải là vấn đề quan trọng. Kinh Tin Kính nhắc nhở rằng, khi kết thúc cuộc đời, chúng ta sẽ đứng trước Chúa Giêsu Kitô, đấng sẽ đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Và lúc này, tất cả những gì chúng ta chọn lựa trong cuộc sống sẽ được cân trên bàn cân trước vị thẩm phán thần linh. Và mỗi người sẽ nhận lấy phần thưởng hay hình phạt theo cách mình đã sống. Do vậy, Kinh Tin Kính sẽ không cho phép chúng ta làm những khán giả thờ ơ trong cuộc chiến vũ trụ này, nhưng đòi hỏi chúng ta phải chọn lựa thuộc về phe nào trong cuộc chiến đó. Phải chăng chúng ta sẽ theo hoàng tử thế gian, kẻ muốn chúng ta nghĩ rằng chẳng có đúng cũng chẳng có sai? Hoặc chúng ta sẽ theo vua trời đất, đấng dẫn chúng ta tới hạnh phúc trong vương quốc vĩnh cửu của người? Khi tuyên xưng đức tin trong thánh lễ qua Kinh Tin Kính, chúng ta đứng công khai trước toàn thể cộng đoàn và Thiên Chúa toàn năng, đồng thời cùng với Chúa Giêsu dương lên ngọn cờ. Chúng ta trang trọng tuyên bố rằng, chúng ta sẽ cố gắng không sống như những kẻ thuộc về thế gian, nhưng hết lòng trung thành với Chúa. Tôi tin kính một Thiên Chúa. Hai mặt của niềm tin. Nhưng tại sao chúng ta cần lặp lại cùng lời tuyên xưng đức tin này qua tuần khác? Tại sao chúng ta cần trở lại vào mỗi Chúa Nhật và nói rằng, vâng, tôi vẫn tin điều này. Từ ngữ chính bắt đầu kinh tin kính, hợp nhất rất nhiều khẳng định về đức tin, sẽ soi sáng cho chúng ta khi đọc kinh tin kính hàng tuần trong thánh lễ. Từ này là tin. Theo sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, đức tin có hai khía cạnh. Một đàng, đức tin là một điều gì đó thuộc về lý trí. Đó là tự nguyện chấp nhận tất cả chân lý được Thiên Chúa mặc khải. Khía cạnh này được thể hiện rõ ràng nhất trong kinh tin kính. Chúng ta khẳng định đức tin của mình là có một Thiên Chúa, Đức Giêsu là con một Thiên Chúa, và người đã chết và sống lại vào ngày thứ ba. Chúng ta cũng tin Chúa Thánh Thần, tin giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, và đồng thuận với tất cả những gì giáo hội chính thức dạy. Mặt khác, điều căn bản hơn đối với đức tin là gắn bó bản thân con người với Thiên Chúa. Hạn từ trong tiếng Hebrew chỉ đức tin, Amen, mà từ đó chúng ta có từ Amen, cho thấy điều này. Hạn từ này được hiểu với nghĩa là dựa vào một cái gì khác. Nói cách khác, theo quan niệm cựu ước, đức tin vào Thiên Chúa không chỉ là nhờ lý trí, diễn tả niềm sắc tín rằng Thiên Chúa hiện hữu, mà còn là trao phó cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Đức tin ấy cho thấy Thiên Chúa thực sự là nền tảng cho cuộc sống tôi ra sao. Quý vị và các bạn thân mến, mục học hỏi phụng vụ hôm nay xin khép lại đây. Chúng ta sẽ tiếp tục bài tìm hiểu này trong chương trình tuần sau. Bài trình bày được biên soạn dựa trên tập sách Tìm hiểu Thánh lễ của tác giả Edward Seri, qua bản dịch Việt ngữ của tu sĩ Giuse Trần Công Thượng, dòng Đa Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu phần thứ nhất của bài nói về bản chất của học thuyết xã hội Công giáo trong công cuộc phúc âm hóa. Trong buổi phát hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu phần tiếp theo của bài này. Thứ nhất, chúng ta nói về việc thực thi tác vụ giảng dạy của giáo hội. Giáo hội là chủ thể thiết lập, phổ biến và giảng dạy học thuyết xã hội. Học thuyết xã hội là cách thức giáo hội bày tỏ sự hiểu biết của mình về xã hội và cho biết lập trường của giáo hội đối với các cơ chế xã hội và những thay đổi trong xã hội. Toàn thể cộng đồng giáo hội, từ linh mục, tu sĩ đến giáo dân, đều tham dự vào việc hình thành giáo huấn của học thuyết tùy theo nhiệm vụ, đoàn sủng và thừa tác vụ của mỗi thành phần trong giáo hội. Theo Hiến chế Tín lý Lumen Gentium, Ánh sáng muôn dân, số 12, những đóng góp rộng rãi và phong phú của toàn thể giáo hội đối với học thuyết xã hội là sự đánh giá của đức tin cách siêu nhiên, cảm thức đức tin của toàn dân. Huấn quyền đã tiếp thu, giải thích và tập hợp những đóng góp ấy thành một tổng thể duy nhất, nên học thuyết xã hội chính là học thuyết của toàn thể giáo hội. mọi thừa tác viên được lãnh nhận nhiệm vụ giảng dạy hay thừa tác vụ giáo huấn trong lĩnh vực đức tin và luân lý với thẩm quyền đã nhận được từ Chúa Kitô đều được kể vào huấn quyền của giáo hội. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2034 khẳng định rằng học thuyết xã hội là tư duy của giáo hội và là công trình của huấn quyền với thẩm quyền do Chúa Kitô trao lại cho các tông đồ và các đấng kế vị là các vị giáo hoàng và các giám mục hiệp thông với giáo hoàng. Tông thư Octogesima Adveniens của Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục số 3 đến số 5 lý giải cho chúng ta biết rằng huấn quyền thể hiện trong học thuyết xã hội công giáo trước hết là huấn quyền phổ quát của vị giáo hoàng và công đồng. Huấn quyền này xác định đường hướng và đánh dấu về sự tiến triển của học thuyết xã hội. Tiếp đó, các giám mục khi thực hiện huấn quyền của mình thì làm cho học thuyết xã hội được sáng tỏ nhờ được thông dịch và áp dụng vào những hoàn cảnh cụ thể và đặc thù của các địa phương khác nhau. Sự liên đới và cộng tác này cho thấy đặc tính cộng đồng của các vị chủ tranh liên kết với Đức Giáo Hoàng trong việc phổ biến và giảng dạy về giáo huấn xã hội. Nhờ vậy, toàn bộ giáo lý được giáo hội giảng dạy sẽ bao gồm và hòa hợp giáo huấn phổ quát của Đức Giáo Hoàng với giáo huấn riêng của mỗi giám mục. Học thuyết xã hội là một phần trong giáo huấn luân lý của giáo hội, nên có cùng ý nghĩa và thẩm quyền quan trọng như là giáo huấn luân lý của giáo hội, tùy theo mức độ quan trọng về giáo lý, bản chất của từng giáo huấn, mức độ bền vững và mức độ được ứng dụng của giáo huấn. Kế đến, chúng ta nói về việc hòa giải xã hội trong công lý và tình yêu. Thông điệp năm thứ 100 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 53 đã xác định đối tượng của học thuyết xã hội công giáo chính là những con người được mời gọi hưởng ơn cứu độ, những con người được Chúa Kitô trao cho giáo hội chăm sóc và chịu trách nhiệm. Thông qua học thuyết xã hội, giáo hội tỏ rõ sự quan tâm của mình đối với đời sống của con người trong xã hội, ý thức rằng chất lượng của những mối tương quan công bằng và yêu thương làm thành xã hội tùy thuộc vào việc bảo vệ và làm thăng tiến những con người hình thành nên xã hội ấy. Thông điệp Populorum Progressio, phát triển các dân tộc của Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục số 13 nhận xét rằng, học thuyết xã hội công bố quan điểm của giáo hội về con người và về các việc làm của con người trong toàn bộ vấn đề. Thật vậy, học thuyết xã hội của giáo hội không chỉ cung cấp cho chúng ta ý nghĩa, giá trị và các tiêu chuẩn để phê phán, mà trao cho chúng ta cả những chuẩn mực và chỉ dẫn để hành động theo những nguyên tắc lý thuyết. Với học thuyết xã hội, giáo hội muốn kêu gọi, hướng dẫn và đào tạo lương tâm trong sáng của con người. Bên cạnh đó, hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, Vui mừng và hy vọng, số 25, còn đề cập đến nghĩa vụ khác của học thuyết xã hội là phải tố cáo tội bất công và bạo lực lan tràn và thâm nhập vào xã hội. Học thuyết xã hội đóng vai trò thẩm định và bảo vệ những quyền lợi của con người mà không được nhìn nhận hay bị xâm phạm, nhất là đối với những người nghèo khổ và yếu kém. Học thuyết xã hội đề ra nguyên tắc công bằng xã hội để giải quyết một cách thích hợp cho những vấn đề khó khăn quan trọng của xã hội. Theo thông điệp Quadragesimo Anno của Đức Thánh Cha Pio thứ 11 và các văn kiện sau đó của giáo hội, ý hướng của học thuyết xã hội công giáo là thuộc trật tự tôn giáo và luân lý. Thuộc trật tự tôn giáo vì học thuyết xã hội thể hiện sứ mạng phúc âm hóa và cứu độ của giáo hội đối với con người, trong toàn bộ sự thật và sự hiện hữu của con người về hữu thể cá nhân và cả hữu thể xã hội hay cộng đồng của con người. Thuộc trật tự luân lý, học thuyết xã hội của giáo hội nhằm xây dựng một hình thức hoàn bị của chủ nghĩa nhân bản, tức là tìm cách giải thoát con người khỏi mọi áp bức và nhằm phát triển toàn diện con người và tất cả mọi người. Học thuyết xã hội của giáo hội chỉ ra cho chúng ta thấy con đường để một xã hội đã được hòa giải, đi theo và sống hài hòa nhờ công bằng và yêu thương, một xã hội đang tham dự vào lịch sử nhưng lại chuẩn bị và tiên báo một trời mới, đất mới, nơi công lý ngự trị. Cuối cùng, chúng ta nói về việc hướng đến mọi phần tử của giáo hội và toàn thể nhân loại. Mọi thành viên trong giáo hội là chủ thể đầu tiên tiếp nhận giáo huấn của học thuyết xã hội, vì mọi phần tử của giáo hội đều cần chu toàn những trách nhiệm xã hội của mình. Học thuyết xã hội hướng dẫn lương tâm các tín hữu Kitô để họ nhìn nhận và chu toàn các bổn phận liên quan đến công bằng và bác ái trong xã hội. Học thuyết này chiếu tỏa ánh sáng luân lý, giúp mọi người tìm ra sự đáp trả thích hợp tùy theo thiên chức và tác vụ của mỗi Kitô hữu. Do vậy, sách giáo lý giáo hội Công giáo số 2039 đã nhắn nhủ mỗi Kitô hữu tiếp nhận học thuyết xã hội tùy theo thẩm quyền và chuyên môn, đoàn sủng, chức vụ và sứ mạng công bố của mình để thi hành công cuộc phúc âm hóa trong thế giới, tức là việc giảng dạy, huấn giáo và đào tạo theo những cấp độ và môi trường khác nhau. Học thuyết xã hội cũng định hướng cho người tín hữu trong việc xây dựng, tổ chức và vận hành xã hội trần thế liên quan đến những bổn phận chính trị, kinh tế và hành chính vốn thuộc về thiên chức đặc biệt của giáo dân. Hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng số 43 nhận định rằng, khi người tín hữu giáo dân thi hành các trách nhiệm trần thế theo đường hướng của học thuyết xã hội, là họ đã ứng dụng học thuyết này vào thực hành và làm cho sứ mạng trần thế của giáo hội được hoàn thành. Theo lý giải của thông điệp Mater et Magistra, mẹ và thầy, của Đức Thánh Cha Gioan 23, học thuyết xã hội Công giáo còn có mục tiêu phổ quát. Thật vậy, học thuyết xã hội còn được gửi đến mọi người thiện chí, các tín hữu thuộc các cộng đồng giáo hội khác, các tín đồ thuộc các truyền thống tôn giáo khác, và cả những người không thuộc về tập thể tôn giáo. Ánh sáng của tin mừng được chiếu rải qua học thuyết xã hội cũng sẽ soi sáng cho hết mọi người để họ hiểu được ý nghĩa và giá trị của con người, khám phá tiềm năng của nhân loại và khả năng nhân bản hóa trong các chuẩn mực hành động của học thuyết xã hội, nhân danh phẩm giá con người để chăm sóc con người và góp phần làm thăng tiến nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thành trong những phút cầu nguyện.
Trong âm thầm là cả một bài ca, trầm tư yêu mến thiết tha, trong tình lành là cả một bài thơ, nồng thắm chan chứa vô bờ. Trong thanh bần là cả một trời mơ, tình chung son sắt thắm tươi. Trong lao động là cả một niềm vui, tình thân nghĩa thiết an hòa.
Năm 2018, Hội đồng Giám mục Việt Nam hướng Giáo hội Việt Nam tới điểm nhấn, đồng hành với các gia đình trẻ. Việc đồng hành này nhằm mục đích hướng dẫn các gia đình sống ơn gọi và sứ mạng hôn nhân của mình như lòng Chúa mong ước. Đồng thời việc đồng hành cũng để giúp các gia đình Kitô hữu sống và biểu lộ vẻ đẹp cũng như tầm quan trọng của hôn nhân gia đình trong chương trình của Thiên Chúa. Với tâm tình ấy, việc suy gẫm hàng ngày và đọc kinh nguyện cầu Thánh Giuse để chiêm ngắm mẫu gương gia đình thánh và xin Thánh Giuse bảo trợ các gia đình trẻ trong chúng ta là điều cần thiết và hữu ích. Lời kinh ấy như sau: Chúng con tạ ơn Thánh Giuse. Thuở xưa, khi sứ thần của Chúa hiện đến báo mộng cho ngài rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông sẽ đặt tên cho con trẻ là Giê-xu. Chúng con xin Thánh Giuse cầu cho chúng con, để chúng con được lãnh nhận những điều Chúa Kitô đã hứa. Chúng con tạ ơn Đức Chúa Trời là đấng thượng trí vô cùng, đã chọn Thánh Giuse làm bạn cùng Đức Mẹ Maria. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho chúng con được lòng tôn kính Thánh Giuse là quan thầy chúng con ở thế gian này, để xứng đáng được ơn người cầu bầu cho chúng con trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng con xin nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lời kinh cho thấy đức tin của Thánh Giuse. Ngài đã tuyệt đối tin vào Thiên Chúa qua lời báo mộng của sứ thần. Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong Tông huấn Đấng gìn giữ Chúa cứu thế đã nói rằng: Điều Thánh Giuse làm hoàn toàn là một sự tuân phục của lòng tin và khởi đầu cuộc lữ hành đức tin này. Đức tin của mẹ Maria đã gặp được đức tin tuyệt vời của Thánh Giuse. Nhìn vào cuộc sống hôn nhân gia đình hôm nay, hai người bạn trẻ sinh con, sống một cuộc đời nghèo khó ở một góc trời nào đó, quả là chuyện bình thường. Chung quanh chúng ta chẳng phải đã có biết bao cặp vợ chồng như vậy sao? Một người lập gia đình rơi vào tình trạng khó xử đối với người bạn đời của mình. Không phải biết bao gia đình trẻ hôm nay cũng đang vướng phải đó sao? Nhưng Thánh Giuse trong cuộc hôn nhân của mình, Ngài đã luôn trung thành và tín thác vào Thiên Chúa như một mẫu gương tuyệt hảo cho các gia đình trẻ chúng ta. Quả thật, trong các gia đình trẻ, việc sống đời hôn nhân tín trung, yêu thương, khiêm nhường, biết đón nhận nhau và luôn biết gìn giữ khiết tịnh trong hôn nhân là điều hệ trọng để gia đình bền vững. Mẫu gương Thánh Giuse mà Kinh Thánh diễn tả được phác họa trong lời kinh, giúp cho mỗi thành viên của các gia đình trẻ khi đọc sẽ thấm nhuần tinh thần yêu thương, vâng phục, biết tôn trọng người bạn đời của mình, đồng thời cũng biết lắng nghe tiếng Chúa, tìm kiếm và chu toàn thánh ý Thiên Chúa trong đời sống hôn nhân. Có một chàng thanh niên trẻ đã chia sẻ câu chuyện gia đình trẻ của mình như sau. Là một thanh niên thành đạt, là người có học, tính tình ưu tuyển dễ mến, dáng vẻ bên ngoài đầy thu hút. Nhìn tôi, các thiếu nữ đều thầm ước, mong sao các nàng có được tấm chồng như vậy. Các nàng tìm cách để được lòng tôi, và tôi cũng lung lay khi nhìn các cô gái trẻ bắt mắt hơn cô vợ lam lũ với hai đứa con nhỏ ở nhà. Cám dỗ về đức khiết tịnh là điều không sao tránh khỏi. Khi môi trường công việc hàng ngày phải giao tiếp và phải kết nối với nhiều mối tương quan. Nhưng mỗi khi gặp khó khăn này, tôi lại nhớ đến lời cha già của tôi ở nhà đã dặn: Nếu con bị cám dỗ về đức khiết tịnh, hãy chạy đến với Thánh Giuse, Ngài sẽ ra tay cứu giúp. Thực sự, tôi đã bị cám dỗ liên tục về đức khiết tịnh, và mỗi lần như thế tôi lại khấn thánh Giuse. Trải nghiệm này tôi đã kinh qua. Tôi tạ ơn thánh Giuse đã gìn giữ gia đình trẻ của tôi trải qua bao sóng gió. Bây giờ tôi đã có một đứa con gái dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì. Tôi cũng nói với con như vậy. Nếu con bị cám dỗ về đức khiết tịnh, hãy chạy đến với thánh Giuse, Ngài sẽ ra tay cứu giúp. Con gái tôi cũng tin theo, và hằng ngày em cầu nguyện với thánh Giuse theo lời kinh này. Chúng con tạ ơn thánh Giuse. Chúng con xin thánh Giuse cầu cho chúng con, để chúng con gìn giữ được hạnh phúc trong đời sống của chúng con. Amen.
Trong âm thầm là cả một bài ca trầm tư yêu mến thiết tha, trong tinh lành là cả một bài thơ nồng thắm chan chứa vô bờ. Trong thanh bình là cả một trời mơ tình chung son sắt thắm tươi, trong lao động là cả một niềm vui tình thân nghĩa thiết an hòa.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.